văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, tròn 60 năm trước, các xã vùng sâu, vùng xa của Tây Bắc rất nghèo nàn và lạc hậu. Người dân vùng cao ngoài cái đói, cái rét còn phải đối mặt với nạn mù chữ. Ngày 7 tháng 5 năm 1959, Bác Hồ cùng đoàn công tác lên Sơn La chứng kiến cảnh khó khăn, thiếu thốn của đồng bào vùng cao. Sau chuyến đi đó, Bác đã kêu gọi lớp thanh niên trí thức miền xuôi thực hiện cuộc vận động đưa ánh sáng của Đảng đến với đồng bào miền núi. Mùa thu năm 1959, 860 thầy cô giáo trẻ ở miền xuôi theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tình nguyện lên đường mang con chữ lên non, thắp lên ước mơ, tương lai tươi sáng cho học trò miền núi Tây Bắc. Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lớp giáo viên trẻ miền xuôi đã tình nguyện viết đơn lên đường công tác tại các tỉnh miền núi Tây Bắc. Các thầy cô giáo từ Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh đã ngược lên Yên Bái, Lào Cai, Sơn La. Họ là những người mở đường gieo con chữ cho đồng bào dân tộc. Họ đã bám bản, bám dân, vừa nỗ lực đưa chữ đến cho hàng vạn đồng bào dân tộc thiểu số, vừa là người cán bộ giúp đồng bào giác ngộ chính trị để miền núi dần tiến kịp miền xuôi. Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp lại một số thầy giáo xung phong lên Tây Bắc 60 năm về trước qua bài viết Những nhà giáo huyền thoại của mùa thu năm ấy.
Đã 60 năm trôi qua, dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng kỷ niệm về những ngày đầu đến với Tây Bắc vẫn là một phần thiêng liêng trong đời sống tâm hồn của những người giáo viên tình nguyện năm nào. Thầy Nguyễn Thanh Đàm, sinh năm 1932 tại Hà Nam, bồi hồi nhớ lại. Năm 1951, thầy bắt đầu dạy bình dân học vụ. Đến năm 1954, thầy được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở La Sơn, Hà Nam. Mùa thu năm 1959, phong trào xung phong tình nguyện lên Tây Bắc dạy học diễn ra sôi nổi, thực hiện lời kêu gọi của Bác. Chấp nhận rời bỏ công việc ổn định, xa người vợ trẻ cùng con thơ, thầy giáo Nguyễn Thanh Đàm cùng 48 giáo viên cấp 1, cấp 2 của tỉnh Hà Nam đã xung phong tình nguyện lên dạy học ở khu tự trị Thái Mèo. Dù nay đã ở tuổi 88, sức đã yếu, trí nhớ đã kém, nhưng khi được hỏi về kỷ niệm ngày ấy, thầy Đàm vẫn bồi hồi lật dở những trang nhật ký năm xưa. Ngày 12 tháng 9 năm 1959, giờ phút xa quê hương làm cho lòng tôi hồi hộp cảm động. Bữa cơm liên hoan chấm dứt, tôi nhìn về lũy tre làng bao quanh thân thương, nhìn mái tranh nơi chôn nhau cắt xuống, ngày một đi xa trong ánh mắt, lòng tôi cồn lên một nỗi nhớ ngậm ngùi da diết. Chắc lúc này mẹ tôi, vợ con tôi, anh em của tôi cũng cảm thấy lưu luyến vô cùng, tình cảm như sóng biển ngoài khơi. Thầy Đàm chậm rãi kể chuyện, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, tất cả giáo viên được tập trung về trường Bổ túc Công nông Trung ương tại Giáp Bát, Hà Nội, để học những điều cần thiết cho công tác miền núi. Hôm đó là ngày 22 tháng 9 năm 1959, đúng 15 giờ 30 phút, khi chúng tôi tập trung đông đủ như bao buổi học khác, thì có một đoàn xe tiến sát phía cửa trên của hội trường. May mắn ngồi gần ở hàng ghế đầu nên tôi nhìn ngay thấy Bác Hồ từ trong xe bước ra trong tiếng hoan hô vang dậy của hàng nghìn người. Tôi nhớ như in, Bác mặc bộ quần áo lụa màu gụ, đi đôi dép cao su đen, thoăn thoắt bước lên sân khấu, giơ hai tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Cả hội trường lớn ồn ào là vậy mà không ai bảo ai, mọi người cùng ngồi xuống và yên lặng đến lạ kỳ. Đưa mắt nhìn hàng ghế đầu, thấy có một số cô còn trẻ, Bác hỏi: "Các cháu gái cũng xung phong lên miền núi à?" Lúc đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên đứng lên: "Thưa Bác, Đây là các cô ở lớp mẫu giáo học bồi dưỡng được ban tổ chức cho dự buổi đón bác. Bác hỏi tiếp, thế các cháu có biết mẫu giáo là gì không? Thưa bác, mẫu giáo là người mẹ thứ hai để dạy các cháu. Một cô đứng dậy trả lời bác. Bác cười và dùng ngón tay vừa viết lên không khí vừa nói. Có hai chữ mẫu, một chữ là mẹ, một chữ mẫu có thêm chữ nữ đứng ở bên cạnh, dùng để chỉ người con gái thay mẹ dạy trẻ. Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được như vậy trước hết là phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ, chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lớn lên mới tốt. Dạy trẻ tốt thì sau này sẽ trở thành người tốt. Buổi gặp mặt hôm đó, bác nói với 860 giáo viên các tỉnh miền xuôi tình nguyện xung phong lên công tác ở miền núi về những khó khăn, thử thách sẽ gặp phải khi công tác ở miền núi, như giao thông đi lại khó khăn, bà con còn nhiều hủ tục, mê tín, trình độ học vấn còn thấp kém, nhiều người mù chữ. Bác ân cần dặn dò, muốn lên miền núi phải có sức khỏe tốt, phải biết tổ chức tăng gia sản xuất, nhất là trồng rau xanh. Bác giao nhiệm vụ, các cô, các chú phải đem ánh sáng văn hóa cho đồng bào, phải làm cho đồng bào biết chữ, biết bỏ dần các tập quán lạc hậu, biết cải tiến cách trồng trọt, chăn nuôi để cho miền núi tiến kịp dần miền xuôi. Để làm được thì các cô, các chú phải biết giữ gìn đoàn kết với đồng bào. Đặc biệt người nhắc nhở, các cô, các chú đã xung phong thì phải xung phong đến nơi, đến chốn. Hình ảnh và lời dặn dò ân tình của bác đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để thầy giáo Nguyễn Thanh Đàm và lớp thế hệ giáo viên ngày ấy vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thầy Đàm chia sẻ, thực hiện lời bác dạy, tôi quyết tâm hết lòng, hết sức ở vùng cao để dạy chữ cho các em học sinh, quyết phải đổi thay cuộc sống cho đồng bào mình. Từ những ngày đất nước còn chiến tranh chia cắt, thầy Đàm cùng các giáo viên chia nhau tới các thôn bản hẻo lánh để vận động các em học sinh dân tộc đi học. Cuộc vận động này rất khó khăn vì đồng bào mình khi đó không mặn mà với việc học chữ. Nhưng khi được chúng tôi giảng giải cụ thể rằng phải học để con em mình thay đổi cuộc sống, thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, thì nghe chừng họ hiểu hơn. Nhưng thế mà cũng có em đã đến trường rồi, lại bỏ về vì nhớ nhà quá. Chúng tôi phải vận động các em quay lại trường. Thầy Đàm kể, 44 năm công tác trong ngành giáo dục với hơn 37 năm công tác trong ngành giáo dục ở Tây Bắc, thầy Nguyễn Thanh Đàm đã trải qua nhiều vị trí công tác, trong đó lâu nhất là trường sư phạm dân tộc tỉnh Nghĩa Lộ, nay là thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Vào khoảng giữa năm 1965, giặc Mỹ ném bom nhiều đợt xuống trường sư phạm dân tộc tỉnh Nghĩa Lộ, nên trường phải dịch chuyển sơ tán. Cuộc di chuyển rất vất vả, khó khăn, thầy trò phải cùng nhau gánh đồ, đi bộ ngay trong đêm. Vượt qua khó khăn của 6 năm liền sơ tán, thầy trò nhà trường vẫn vững vàng, hăng hái thi đua. Thầy Đàm và tập thể trường sư phạm dân tộc Nghĩa Lộ đã đào tạo được hơn 800 giáo viên cho vùng cao, nhà trường vinh dự đạt được trường tiên tiến chống Mỹ cứu nước. Trong số 24 giáo viên trong đoàn Hà Nội xung phong tình nguyện lên Tây Bắc, thầy giáo Trịnh Thoại cùng với thầy Phạm Sĩ Quang từ Nghệ An lên Bảo Nhai, Lào Cai. Đến với đồi núi gập ghềnh và cuộc sống đầy khó khăn của đồng bào vùng cao, với những chàng trai tuổi 23 đương độ xuân xanh, hừng hực khí thế sẵn sàng xung phong lên đầu trận tuyến, họ không màng tới những gian nan thử thách đang đón đợi mình ở phía trước. Hành trang trên vai là chiếc ba lô nặng trĩu, chỉ toàn sách vở. Các thầy đã đi bộ gần 50 km đường núi để đến với Bảo Nhai. Lên đến nơi, giáo án, sổ sách không có, trường lớp không, học sinh chắc chắn là không. Thứ duy nhất hai thầy giáo trẻ có là tấm lòng và sự quyết tâm. Tìm vào nhà dân xin ở nhờ, hai thầy bắt đầu lên kế hoạch mở trường, dựng lớp. Nhờ có cán bộ xã cùng với các già làng, trưởng bản, hai thầy giáo đã tập hợp được bà con trong thôn, trong bản, họp bàn, vận động. Có sự giúp đỡ của nhân dân, trường lớp đã hình thành. Một gian nhà tranh nứa được dựng lên để làm trường học. Những chiếc cọc tre đóng xuống thành bốn góc đủ để ghép lên những mảnh ván mỏng làm bàn. Nhưng việc quan trọng nhất là phải vận động phụ huynh cho con em mình tới lớp. Các thầy bồi hồi kể lại giai đoạn gian nan ấy, gian nan từ hành trình dạy chữ đến cuộc sống hàng ngày. Mùa đông, lớp học ở trên cao hứng chọn cái giá rét quanh từng cơn gió. Tấm áo mỏng manh của cả thầy và trò chẳng đủ để che nổi cái buốt lạnh thấu xương. Trong lúc đói rét và cả bệnh sốt rét rừng hoành hành thì lớp học của trẻ đồng bào dân tộc do hai thầy giáo Trịnh Thoại và Sĩ Quang đứng lớp vẫn vang đều tiếng trẻ học bài. Ba lô sách nặng mòn vai khoác, lội suối trèo non đến mọi nhà, tìm trò dạy chữ yêu đất nước. Chống gậy tìm trò, dốc cao đèo vắng, suối ngàn rau đắng, bục giảng nứa bương, mõ trường gọi trẻ. Quên sao được trời bào nhai nắng lửa, đàn ngựa thồ hí vang vọng núi non, mảng nứa dại vượt lũ tràn sông chảy, trường đảm đang ơi cô gái nậm mòn. Đó chính là những kỷ niệm ngày đầu gây dựng sự nghiệp giáo dục trên vùng đất khó trong thơ của người thầy giáo Trịnh Thoại. Sau tất cả những cố gắng, nỗ lực, các thầy cũng đã tập hợp được hơn chục học sinh ra lớp. Nhưng ngôi trường mới ấm tình dân bản, buổi đầu tiên luyện chữ mãi y tờ. Tình cảm của bà con dân bản, những gương mặt trẻ thơ trong khao khát được học con chữ chính là động lực giúp các thầy vượt qua tất cả. Từ đó, các thầy đã trở thành người con của ếm, của ải và là người thầy của các nọng bé thơ. Những ngày đầu, thầy trò vừa học vừa lao động để xây dựng lớp học nơi ở. Thầy dạy trò chữ quốc ngữ, trò lại dạy thầy tiếng Thái, tiếng Tày. Chỉ qua một mùa nương, các lớp học đã dần ổn định, tiếng mõ ngày ngày vẫn vang lên báo giờ lên lớp. Thấm thoát đã 60 năm kể từ ngày 860 giáo viên miền xuôi tình nguyện xung phong rời quê hương, người thân, mang theo ngọn cờ đỏ của Đảng để cắm lên những ngọn núi cao nhất của Tây Bắc. Việt Bắc, như lời của nhà thơ Tố Hữu, từ buổi đầu xanh đến khi mái tóc đã chuyển màu mây trắng, cuộc đời sự nghiệp đã gắn bó các thầy một cách máu thịt với Tây Bắc. Những giáo viên ngày ấy đã lấy miền núi làm quê hương thứ hai, coi đồng bào các dân tộc thiểu số như anh em ruột thịt nơi núi rừng thuộc khu tự trị Thái Mèo. Những người thầy đã bám bản, bám dân, vừa nỗ lực đưa chữ đến hàng vạn đồng bào dân tộc thiểu số, vừa là những người cán bộ mẫn cán, giúp đồng bào giác ngộ chính trị, làm trọn nhiệm vụ vẻ vang của người thanh niên và người giáo viên yêu nước. Chính họ đã tạo nên sức bật cho giáo dục miền núi trong suốt những năm tháng khởi đầu. Thế hệ các thầy giáo như thầy Quang, thầy Thoại, thầy Đàm là biểu tượng của lòng yêu nghề, sự tận tâm với học trò, tinh thần vượt khó, là động lực cho lớp giáo viên trẻ hôm nay tiếp tục dâng trọn sức trẻ, tuổi thanh xuân cho miền núi, đem ánh sáng văn hóa của Đảng đến với đồng bào, giúp cho miền núi tiến dần kịp với miền xuôi như lời căn dặn của Bác.
Thank you.
quý vị và các bạn vừa hiểu hơn những vất vả và sự cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giáo dục vùng cao của những nhà giáo huyền thoại của mùa thu năm ấy.
Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe bài thơ Mùa vàng mùa căng trải của tác giả Thanh Tiểu để cùng cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống nơi thiên đường ruộng bậc thang mỗi độ thu về.
Nắng cổng trời khóc vạ, bừng sáng cả thung mây, nắng tràn lá bán tần, nhuộm sóng vàng bậc thang. Thu về mùa căng trải, dòng đậm mơ giạt rào, má ửng hồng sơn nữ, nghe tiếng khèn xốn sang. Mùa vàng mùa các trài, mùa con tim bồi hồi, tiếng đàn môi bối rối, khẩu bờ lình thâu đêm. Thu sang mùa các trài, phấn thông buông dịu dàng, gió thơm từ nậm khắc, ngọt ngào mùa ong bay. Mùa các trài thu này, cùng em lên với núi, trao nghiêng cánh dù lượn, ta lạc vào thiên thai.
Trời xanh thẳm, khâu phạ quanh co núi cao 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 trên mây. Mùa căng trải suối trong veo, dòng mơ thắm núi bậc thang cô lũ sơn mây. Trong đời du mẹ du hạ ơi, ngàn đời. Từng đàn em nhỏ tung tăng đến lớp, ơn đã bác Hồ nơi sông mới đổi thay, che vung luôn diệu lá bát tàn, nằm hát mặt ong thơm, hương nắng mưa dẫn son tình người, suối nậm kim vẫn già cao, đường rộng vươn cao rừng xanh.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi độ thu về, đất trời Yên Bái khoác lên mình một tấm áo mới tinh khôi, căng tràn sức sống. Vài năm trở lại đây, khám phá vẻ đẹp của Yên Bái vào thu có sức hút mạnh mẽ với du khách gần xa. Trong tiết trời thu đang vẫy gọi du khách, mời quý vị và các bạn tìm hiểu thêm về 4 điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Yên Bái.
Mùa vàng tại Yên Bái nổi tiếng với những địa điểm săn lúa chín đẹp nhất tại Việt Nam, khi các thửa ruộng bậc thang trải dài giữa bạt ngàn núi rừng Tây Bắc khoác lên mình một màu vàng ươm rực rỡ. Đây cũng là thời điểm rộn ràng lễ hội với những hoạt động du lịch trải nghiệm văn hóa hấp dẫn cho bất kỳ ai muốn khám phá miền dẻo cao Tây Bắc này. Thứ nhất, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm tại huyện Trạm Tấu. Vượt cung đường đèo hơn 30 km về phía Tây Nam, từ thị xã Nghi Lộ, Trạm Tấu hiện ra yên bình, hoang sơ giữa trùng điệp núi non hùng vĩ. Đến Vương quốc mây ngàn do núi giữa tháng du lịch, một trải nghiệm thú vị nữa, đó chính là chinh phục đỉnh Tà Chi Nhù, một trong 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Đây là cung đường ưa thích của những phượt thủ. Khi vượt qua hết vực sâu đến núi rừng, du khách sẽ vỡ òa bắt gặp điểm chạm giao thoa giữa đất trời tại đỉnh Tà Chi Nhù, nổi tiếng với bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, nơi mây vờn thênh thang bên những thảm núi chiếu sáng giữa ánh nắng lung linh ấm áp. Dưới chân núi, dòng khoáng nóng chảy qua những thửa ruộng bậc thang từ lâu đã nức tiếng xa gần. Du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi tắm suối nước nóng tại Trạm Tấu. Không chỉ lưu giữ bí ẩn về vẻ đẹp của người con gái Tây Bắc, đây còn là trải nghiệm du lịch đầy thư giãn cho du khách sau chuyến chinh phục đỉnh trời trước đó. Thứ hai, tuần lễ văn hóa du lịch Mường Lò. Từ Trạm Tấu quay trở lại hành trình dòng quốc lộ 32, du khách sẽ được chào đón bởi sự rực rỡ của tuần lễ văn hóa du lịch Mường Lò với chủ đề sắc màu hội tụ. Toàn bộ bức tranh văn hóa nơi thung lũng Tây Bắc được tái hiện hoàn hảo thông qua các khúc ca dân vũ cùng lễ hội truyền thống của người Thái, Dao, Mông. Phiên chợ nhộn nhịp, những sản phẩm thổ cầm, nhạc cụ, nông cụ, rượu La Bán Tần, thảo quả Sơn Tra. Không gian văn hóa càng đậm đà với điệu xòe nghĩa lộ nhịp nhàng quanh lửa hồng, thêm chén rượu thóc Tú Lệ nồng nàn khiến lòng người vấn vương chẳng dứt. Không chỉ lưu giữ tục tắm tiên huyền bí, cái nôi văn hóa còn ẩn chứa sự phong phú trong lối sống, phong tục, tập quán, trang phục của các tộc người di cư về đây, để sau nhiều thế kỷ, tất cả hòa quyện tạo nên những mảng màu đa sắc cho mảnh đất huyền thoại này. Thứ ba, trải nghiệm nghỉ dưỡng nơi chốn thanh thiên bích thủy. Thấm mệt sau hành trình dài, du khách có thể lựa chọn một điểm nghỉ dưỡng ngay tại chốn non cao, vừa tận hưởng nét hoang sơ yên bình của Tây Bắc, vừa khám phá những nét văn hóa bản địa và giao thoa của các dân tộc vùng cao. Du lịch nghỉ dưỡng trên núi đã trở thành xu hướng mới hấp dẫn nhiều du khách. Ngoài việc chọn một địa điểm đến bắt chọn vẻ đẹp Tây Bắc, nhiều hoạt động trải nghiệm cũng được quan tâm như tắm khoáng nóng, thưởng thức đặc sản vùng cao hay tham gia các hoạt động văn hóa của người dân bản địa. Nếu du khách có nhu cầu lựa chọn một resort nghỉ dưỡng đẳng cấp ngay tại Yên Bái, thì khu nghỉ dưỡng Ly Cham nằm ngay trung tâm thị tứ Tú Lệ, thơ mộng sẽ là một lựa chọn trải nghiệm nghỉ dưỡng thực sự ấn tượng. Nơi đây sở hữu những nét rất đặc trưng của vùng non cao Tây Bắc, nơi có thể phóng tầm mắt ngắm trọn thiên nhiên hùng vĩ, đắm mình trong hồ bơi vô cực đầu tiên tại Yên Bái, tắm khoáng nóng tự nhiên và spa cho những giây phút thư giãn sau hành trình khám phá. Chính thức khai trương vào tháng 9, tháng du lịch Tây Bắc, Ly Cham sẽ là một trải nghiệm mới không thể bỏ qua trong hành trình khám phá những mảng màu đặc sắc tại Tây Bắc. Thứ tư, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Điểm đến không thể bỏ qua của hành trình du lịch mùa vàng Yên Bái là Mù Căng Chải, địa điểm nổi tiếng với những triền ruộng bậc thang nép mình bên sườn núi cao sừng sững. Đi sâu vào La Bán Tần, Chế Cô Nha và Dế Xu Phình là cả một thiên đường ruộng bậc thang mượt mà, diễm lệ, mở ra trước mắt. Đến độ lúa chín, vùng đất này như được trải một tấm thảm vàng khổng lồ quyến rũ. Đây chính là thời điểm thích hợp để thả mình theo dù lượn trên không trung, mê đắm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sóng vàng lộng lẫy. Đến đúng mùa du lịch, du khách sẽ được tham gia khám phá danh thắng quốc gia, tìm hiểu các phong tục tập quán đặc trưng của người dân sinh sống tại huyện miền núi này. Festival dù lượn bay trên mùa vàng cũng sẽ là một trải nghiệm giúp hành trình khám phá Yên Bái, mảnh đất đầy màu sắc Tây Bắc thêm trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, Chào Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.